và pháp luật.
Chính sách và pháp luật.
Thưa quý thính giả, trong cuộc sống hàng ngày, do sự khác biệt về lợi ích kinh tế, quan điểm, nhận thức, lối sống, tính cách, kinh nghiệm, nên việc nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình, giữa cá nhân với nhau trong cộng đồng dân cư là điều tất yếu, gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Chính vì vậy, hòa giải ở cơ sở có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, để giải quyết các tranh chấp khiếu nại dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh. Trên cơ sở quy định của pháp luật, xã thành phố huyện Cờ Đỏ đã vận dụng hiệu quả và công tác hòa giải cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Mời quý thính giả cùng theo dõi phóng sự sau.
Hòa giải cơ sở là một phương thức giải quyết tranh chấp mâu thuẫn hiệu quả trong đời sống. Bởi hòa giải thành sẽ hàn gắn và khôi phục tình cảm giữa các bên tranh chấp, duy trì mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Vì vậy, trung tuần tháng 8 vừa qua, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị tập huấn luật hòa giải cơ sở cho các lực lượng chuyên trách của 9 quận huyện trên địa bàn thành phố nhằm vận dụng hiệu quả luật để giải quyết các tranh chấp mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Ông Trần Tấn Lợi, trưởng phòng tư pháp huyện Cờ Đỏ, cho biết thêm.
Thì qua 2 ngày tập huấn của sở tư pháp tổ chức thì với góc độ bản thân thì sẽ về tham mưu xây dựng cái kế hoạch để triển khai tiếp cho các đơn vị ở xã, thị trấn và ở các ấp trong thời gian tới cái tiếp cận pháp luật hòa giải cơ sở, làm sao cho anh em có một cái kiến thức căn bản hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới.
Trên cơ sở vận dụng các quy định của pháp luật sau khi được tập huấn, xã thành phố đã thực thi vào cuộc sống, từng bước có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác hòa giải cơ sở. Cụ thể, nếu như trước đây xã Thành Phú, huyện Cờ Đỏ là một trong những địa phương là điểm nóng khiếu nại về đất đai trong cộng đồng dân cư, giữa cá nhân với doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Bám sát phương châm, giải quyết dứt điểm từ cơ sở, thời gian qua công tác hòa giải của xã đã góp phần giảm các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, hành chính, đồng thời hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp. Ông Nguyễn Văn Thống, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Phú, huyện Cờ Đỏ, nói.
Đối với công tác hòa giải cơ sở thì hàng năm, chỗ Ủy ban Nhân xã cũng đã phối hợp với chỗ các cái ban ngành của huyện, đặc biệt là chỗ phòng tư pháp của huyện, thì có cái tổ chức các cái lớp tập huấn ngắn ngày thì cho cái tổ công hòa giải viên của các ấp. Thì chính vì đó, qua cái sự việc đó gì đó thì tạo điều kiện cho các chú các bác ở các tổ hòa giải có những kiến thức cơ bản. Thì chính vì cho đó thì trong cái năm qua đó thì cái tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở thì các chú các bác cũng nắm bắt được rất tốt.
Xã Thành Phú hiện có 16 tổ hòa giải với 80 thành viên là các hội đoàn thể và người có uy tín, cán bộ hưu trí tại cơ sở tham gia. Cụ thể, tổ hòa giải ấp Phước Lộc của xã có 12 thành viên. Các hòa giải viên đều phát huy vai trò trách nhiệm, nắm bắt kịp thời các vụ việc tranh chấp mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, đồng thời là cầu nối tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn không đáng có một cách thấu tình, đạt lý. Vì vậy, nhiều năm liền tập thể và cá nhân tổ hòa giải ấp Phước Lộc được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ trao giấy khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hòa giải cơ sở. Ông Trần Cà Xây, tổ trưởng tổ hòa giải ấp Phước Lộc, xã Thành Phú, huyện Cờ Đỏ, cho biết.
Còn nếu mà nó thuộc vào cái lĩnh vực mà của tổ hòa giải, thì sau khi mà tiếp nhận cái đơn, thì tổ hòa giải, chúng ta sẽ là hợp với tổ hòa giải mình lại. Chúng ta sẽ ngồi, chúng ta định hướng liên quan tới phụ nữ, chúng ta sẽ phân công cho phụ nữ. Nếu liên quan tới đoàn thanh niên hoặc là người cao tuổi, chúng ta phân công cho những người lớn tuổi giống như là người cao tuổi, chọn địa điểm chúng ta để mời hòa giải. Nên là tổ hòa giải chúng ta cố gắng là làm sao cho không khí nó thoải mái, tôn trọng ý kiến của hai bên, tổ hòa giải sẽ phân tích thêm để hai bên đạt thỏa thuận.
Có thể nói, hoạt động hòa giải ở cơ sở chính là một hình thức của công tác dân vận. Hòa giải viên ở cơ sở là người gần dân, sát dân, hiểu được tâm tính, hoàn cảnh, điều kiện của từng hộ dân. bằng kinh nghiệm của mình, các hòa giải viên phân tích, giải thích cho các bên hiểu về những giá trị cốt lõi của đạo đức con người, phổ biến chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước để nâng cao nhận thức pháp luật và xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong nhân dân, hướng mọi người tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, nhà nước và cùng chung sức đồng lòng xây dựng phát triển quê hương, đất nước giàu mạnh. Ông Quỳnh Văn Anh, hòa giải viên ấp Phước Lộc, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, nói:
Bên bị đơn và bên nguyên đơn thì mình cũng cố gắng mình khuyên lên hai bên, và đồng thời mình cùng trong cái tổ hòa giải để chia sẻ với nhau để tới đây mình sẽ hòa giải nó tốt hơn. Đó, những cái mâu thuẫn giữa hai bên đó thì mình thì cũng lớn tuổi, thành ra cho nên anh em cũng là tôn trọng bà con, rồi cũng tôn trọng mình, thành ra cho nên có khi mỗi công chuyện gì giải quyết thì nó cũng thành công tốt đẹp, chứ không có cái vụ mà chuyển lên tiếng trên.
Ông Bùi Văn Ngàn, ngụ ấp Phước Lộc, vừa qua có tranh chấp với hộ giáp ranh liên quan đến đất đai. Sau khi tiếp nhận đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp của người dân, tổ hòa giải ấp đã nhanh chóng tiến hành xác minh và tổ chức hòa giải thành công vụ việc. Ông Bùi Văn Ngàn, ấp Phước Lộc, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, bày tỏ:
Nhờ cái sự hòa giải do hai bên thỏa thuận nhau thì nói chung cũng nhanh chóng, thì ban ấp cũng giải quyết. Đằng này hai bên cũng thỏa thuận nhau là thống nhất. Từ đây sắp tới nếu ai sai thì người đó chịu trách nhiệm.
Cùng ngụ ấp Phước Lộc, ông Bùi Văn Khanh và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy có mâu thuẫn về bơm nước vào ruộng để canh tác. Hai bên không thỏa thuận được về phương án giải quyết nên gửi đơn yêu cầu tổ hòa giải của ấp can thiệp để làm rõ ai đúng, ai sai. Các hòa giải viên đã vận dụng các quy định của pháp luật, phân tích tình và lý, qua đó đã giúp ông Khanh và bà Thúy thống nhất kết quả hòa giải và hàn gắn được tình làng nghĩa xóm. Ông Bùi Văn Khanh, ấp Phước Lộc, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, nói:
Tổ hòa giải thì cũng cho hai bên ta thỏa thuận với nhau để mà lo mặt ăn vậy thôi. Quả thì tôi cũng biết nước lại cho bà con ta bơm.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, ấp Phước Lộc, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, cho rằng:
Tổ hòa giải thì nói anh hai bế bọng lại, cũng như để cho bên đây thu hoạch lúa. Hòa giải là nói hai bên đồng ý nhau.
Thời gian qua, phần lớn các vụ tranh chấp mâu thuẫn trên địa bàn xã Thạnh Phú chủ yếu liên quan đến đất đai, tài sản, thừa kế. Nhờ phát huy tốt vai trò của mình nên các tổ hòa giải trên địa bàn đã thuyết phục, vận động thành công các bên đi đến thỏa thuận, tự nguyện giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp trên nguyên tắc tôn trọng ý kiến, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Từ ngày 1/1/2022 đến ngày 5/9/2022, Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã tiếp nhận một vụ việc, kết quả hòa giải thành. Tổ hòa giải các cấp tiếp nhận 12 vụ việc, trong đó hòa giải thành 11 vụ, đạt tỷ lệ trên 91%, hòa giải không thành một vụ chiếm tỷ lệ 8,33%. Ông Nguyễn Văn Thống, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, cho biết thêm:
Trên tinh thần thì phát huy những cái thành quả đã đạt được thì đây tới cuối năm hoặc là trong năm 2023 thì hiện nay thì chỗ cũng ủy ban nhân dân xã cũng có chỉ đạo cho cái công chức và tư pháp thì cũng đã lập danh sách rồi gửi cho các tổ hòa giải. Cái thứ nhất là để cái công việc thì vẫn tiếp tục chúng ta tổ chức thực hiện, thì tuy nhiên có những cái các chú các bác hoặc thay đổi trong cái nhân sự và trong cái chỗ cái tổ hòa giải cấp thì là gửi lên về cho ủy ban xã để kịp thời chấn chỉnh, là ra quyết định công nhận tổ hòa giải để sắp xếp kiện toàn ngay từ cuối năm để chuẩn bị cho cái năm tới làm tốt hơn.
Mong rằng các tổ hòa giải trên địa bàn xã Thạnh Phú sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, duy trì nhân rộng những cách làm hay, dân vận khéo, đẩy mạnh lồng ghép công tác tuyên truyền pháp luật nhằm góp phần giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh từ cơ sở, thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa người dân trên địa bàn, đảm bảo an toàn chính trị, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được yên bình, hạnh phúc, kinh tế phát triển.
Thưa quý vị, chuyên đề chính sách pháp luật kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.